Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn, ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn, ca ngợi Chúa.
Cha thương yêu ơi, lòng thành tín Chúa quy biết bao. Cha dẫu thế gian xoay vần, Ngài không thay đổi. Tình thương vững chãi giữa bao nhiêu trong gai cuộc đời. Lòng thành tín Chúa xưa nay không phai không tàn. Vẫn thành tin đời đời, Chúa vẫn thành tin không thôi. Tình thương của Chúa ngày thêm tươi mới mãi luôn. Mọi điều nhu yếu Chúa ban cho dư dật vẹn toàn. Đời tôi thỏa mãn an vui bên Chúa tình. Xuân qua hạ lại đêm tam tiết đôi thay, tình tú trăng sao trên trời ngày đêm chuyên biến. Tình thương cao quý đã đỡ nâng duy trì vạn vật, nhìn ra khắp cõi thiên nhiên thấy rõ ơn Ngài. Không thôi, tình thương của Chúa ngày thêm tươi mới mãi luôn. Mọi điều nhu yếu Chúa ban cho dư dật vẹn toàn. Đời tôi thỏa mãn an vui bên Chúa tình. Tình thương.
Đức Giê-hô-va là vua và đấng cứu chuộc của Israel. Là Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Ta là đầu tiên và cuối cùng, ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác. Ai là kẻ kêu gọi như ta và giao bảo và phán truyền điều đó từ khi ta lập dân tộc xưa này? Thì hãy giao truyền sự mai sau và điều chi sẽ xảy đến. Chớ kinh hãi và cũng đừng bối rối. Từ thuở đó, ta há chẳng từng giao ra cho các ngươi biết sao? Các ngươi làm chứng cho ta. Ngoài ta, có Đức Chúa Trời nào khác không? Thật chẳng có vầng đá nào khác. Lạy Chúa là Cha thương yêu của chúng con, là đấng chủ tể vũ trụ, là đấng ban sự sống cho sinh vật. Chúng con đến với Ngài cầu xin Ngài tha thứ những lỗi lầm của chúng con. Xin Ngài chấp nhận chúng con, cho chúng con được trở thành bầy con yêu dấu của Chúa. Cho chúng con được nhận lấy ơn lành của Ngài. Hôm nay khi chúng con họp nhau dưới chân Chúa để nghe lời Ngài, xin Chúa ban phước lành cho mỗi chúng con. Xin thăm viếng mỗi cá nhân, mỗi gia đình, cho chúng con được an vui trong Chúa và thêm lòng tin cậy nơi Ngài. Hôm nay chúng con nhớ đến biết bao nhiêu người khác không biết đến Chúa trên dải đất Việt Nam của chúng con, cũng như biết bao nhiêu người khác không có phương tiện để nghe lời Chúa vì bị giới hạn, vì hoàn cảnh này hay hoàn cảnh khác. Chúng con cầu xin Chúa thăm viếng, Chúa mở đường, ban cơ hội cho mỗi người, để có nhiều người, có vô số người được đến với Chúa tin nhận Ngài. Trong buổi phát thanh của chúng con hôm nay, cầu xin Chúa cũng đụng đến một số những người chưa bao giờ biết đến Chúa, nhắc nhở họ về tình thương của Ngài và cho họ tìm đến tin cậy và hy vọng nơi Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Sau đây là phần đọc Thánh Kinh. Chúng tôi xin đọc thư Philip, chương thứ nhất, từ câu 12 cho đến câu 25. Đây là bản dịch diễn ý.
Thưa anh em, tôi mong anh em đều biết rõ, chính những hoạn nạn, bắt bớ, tù đầy của tôi đã làm cho phúc âm càng lan rộng. Đến nỗi mọi người, kể cả quân đoàn ngự lâm của Hoàng đế La Mã, đều biết rõ tôi bị giam cầm chỉ vì theo Chúa. Và hầu hết các anh em tín hữu thấy tôi chịu tù tội vì Chúa, nên không còn biết sợ xiềng xích gông cùng nữa, nhưng càng vững tin nơi Chúa và anh dũng truyền giảng phúc âm. Thật ra có vài người rao giảng Chúa cứu thế chỉ vì ganh tị, nhưng những người khác rao giảng vì thiện chí, do lòng yêu thương thúc đẩy. Họ biết rõ tôi có nhiệm vụ biện hộ cho phúc âm. Trong khi đó, mấy người kia rao giảng vì tinh thần đảng phái, không chân thành phục vụ. Họ tưởng làm như thế là chồng chất thêm nỗi khổ đau của tôi trong ngục tù. Dù giả bộ hay chân thành, phúc âm của Chúa cứu thế vẫn được truyền bá. Chính sự thật đó làm cho tôi vui mừng, sung sướng. Vâng, tôi sẽ tiếp tục vui mừng, vì biết rõ nhờ anh em cầu nguyện và nhờ Thánh Linh của Chúa Cứu Thế Giê-xu phù hộ, việc này sẽ trở thành ích lợi cho tôi. Vì tôi mong mỏi niềm hy vọng không bao giờ làm điều gì đáng hổ thẹn cả. Nhưng tôi luôn luôn sẵn sàng nói về Chúa Cứu Thế cách bạo dạn trong cảnh tù đầy hiện nay, cũng như trong những ngày tự do. Dù sống hay chết, tôi vẫn làm nổi bật vinh quang của Chúa Cứu Thế. Đối với tôi, hễ còn sống ngày nào là còn có cơ hội hiển minh Chúa Cứu Thế. Nếu chết đi lại càng ích lợi cho tôi. Còn tiếp tục sống trong thân xác, tôi còn có cơ hội dìu dắt nhiều người đến với Chúa. Nên tôi không biết lựa chọn thế nào. Tôi phân vân giữa sự sống và sự chết. Tôi muốn đi ở với Chúa là điều phúc hạnh tuyệt đối. Nhưng tôi còn ở lại đây để giúp ích anh em. Tôi biết chắc tôi sẽ còn ở lại với anh em một thời gian nữa để giúp anh em tăng trưởng và vui sống trong đức tin. Nhờ đó, khi tôi trở lại viếng thăm, anh em sẽ càng vui mừng, ca ngợi Chúa Cứu Thế.
ban cho tâm hồn là bình an mà trần gian luôn mong chờ.
Trong phần học Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục nghiên cứu thư Răng thứ nhất. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu chương thứ hai từ câu 3 cho đến câu 6. Thư Răng thứ nhất, chương thứ hai từ câu 3 đến câu 6. Nếu chúng ta giữ lời răn dạy của Chúa, thì việc đó chứng tỏ rằng chúng ta đã biết, chúng ta biết Chúa. Ai nói biết Chúa mà không giữ lời răn dạy của Ngài là kẻ dối trá. Trong người ấy không có sự thật. Nhưng ai giữ lời Chúa thì lòng kính mến Chúa thật là trọn vẹn trong người ấy. Do đó biết mình ở trong Ngài. Ai nói ở trong Chúa thì cũng bước đi như chính Chúa đã bước đi. Thư Răng thứ nhất, chương 2, câu 3 đến câu 6. Tin Chúa là vào một đời sống mới, chứ không phải chỉ là vấn đề chấp nhận một giáo lý. Và vì thế, nói đến tin Chúa là phải có những điều dạy bảo cụ thể để sống và thực hiện. Tác giả Sứ Đồ Răng ngay từ ban đầu đã chú trọng vào việc tương giao với Chúa như là điều căn bản nhất trong niềm tin. Và ông cũng nêu lên những chướng ngại cho việc tương giao đó. Trong chương 2, câu 3 đến 6, Sứ Đồ Răng đề cập đến một trong các chướng ngại này. Mỗi tác giả Tân Ước có những từ mà người ấy ưa dùng hơn cả. Tác giả Sứ Đồ Răng thường chú trọng vào các từ như biết, ở với, giữ và bước đi. Đây cũng là những từ ông đã dùng nhiều trong phúc âm do ông trước tác. Các từ này có quan hệ với nhau cả và rất là thực tiễn. Mục đích là để người đọc thấm nhuần tư tưởng và đem vào thực hành. Tân Ước thực ra không phân chia lý thuyết với thực hành, nhưng phần áp dụng bao giờ cũng phải là kết quả của phần giáo lý, cũng như nguồn nước và con sông, dù là nguồn là sông nhưng vẫn chỉ là một. Sứ Đồ Răng dạy rằng người tin Chúa phải biết một điều gì đó. Ông nói, việc đó chứng tỏ rằng chúng ta biết, chúng ta đã biết. Răng có ý muốn bảo rằng, người tin Chúa biết rõ là mình biết. Trong chương 5 câu 13, ông kết luận, ta viết cho các con những điều này để cho các con biết mình có sự sống đời đời. Vì các con là kẻ tin đến danh con Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô viết, nhưng ta chẳng hề hổ thẹn, vì biết ta đã tin đấng nào, chắc rằng đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó. Tại đây Sứ Đồ Răng nói về hai điều phải biết. Thứ nhất là biết Chúa Giê-xu. Ta cần minh bạch về điểm này. Việc đó chứng tỏ rằng chúng ta biết Chúa. Răng không nói rằng chúng ta cần phải biết một số điều về Chúa, nhưng chính là biết Chúa. Trước đó Giăng vừa nói rõ về Chúa. Ngài là đấng biện hộ cho chúng ta trước ngôi Chúa Cha. Ngài là đấng thánh thiện. Ngài chuộc tội cho chúng ta và tất cả nhân loại. Rồi Giăng bảo rằng, chúng ta phải biết rằng mình biết Chúa. Câu hỏi đặt ra là, chúng ta có biết Chúa không? Đây không phải là biết một số tư liệu về Chúa như Chúa sinh ra trong hình hài một em bé tại Bethlehem, mà mỗi năm người ta kỷ niệm ngày Chúa Giáng sinh. Biết Chúa là một thiếu niên nổi danh ở đền thờ, về tài đối đáp trong một ngày nọ. Chúa lớn lên làm nghề mộc. Chúng ta đã đọc tiểu sử của Chúa Giêsu, biết các phép lạ Chúa từng làm. Chúng ta biết rất đầy đủ về các tư liệu này. Nhưng đó không phải là điều sứ đồ Giăng bảo phải biết. Chúa biết được dùng trong kinh văn này là một việc làm cá biệt, trực tiếp và ngay tức khắc. Cái biết mà Thánh Kinh đề cập đến không phải chỉ là sự quen biết tổng quát, bề mặt, nhưng là cái biết thân mật với một ý nghĩa đặc biệt. Đây là quen biết riêng, thân và thích thú. Giăng dạy rằng chúng ta phải biết Chúa như thế. Cuộc tương giao thông công của chúng ta phải có đối với Chúa Cha và Chúa Con. Trong câu này, từ Chúa hay là Ngài là chỉ Chúa Giêsu, nhưng cũng hàm ý Chúa Cha nữa. Câu hỏi đặt ra là tôi có biết Chúa thật hay không? Tôi thường cầu nguyện, dâng lên Chúa những hy vọng, nguyện ước và lo sợ. Nhưng có biết rằng Chúa hiện diện và Chúa Giêsu rất là gần, là thật với chính tôi không? Tôi có chuyện trò với Chúa, tương giao và thông công với Ngài hay không? Điều thứ hai mà Giăng bảo chúng ta phải biết là biết mình ở trong Chúa. Nếu chúng ta giữ lời răn dạy của Chúa, thì việc đó chứng tỏ rằng chúng ta đã biết chúng ta biết Chúa. Ai nói biết Chúa mà không giữ lời răn dạy của Ngài là kẻ dối trá. Trong người ấy không có sự thật. Nhưng ai giữ lời Chúa thì lòng kính mến Chúa thật là trọn vẹn trong người ấy. Do đó, biết mình ở trong Chúa, ai nói ở trong Chúa thì cũng bước đi như chính Chúa đã bước đi. Sứ đồ Giăng bảo chúng ta không ngừng ở chỗ chỉ biết Chúa trong ý nghĩa cá biệt, thân mật và quen thuộc, nhưng còn phải hợp nhất với Chúa nữa. Đây là cuộc hợp nhất huyền nhiệm của người tin Chúa với Ngài. Một trong những từ quan trọng của Kinh Tân Ước là trong Chúa cứu thế. Trong Roma chương 16, Phaolô liệt ra tên những người mà ông chào thăm, một số người mà ông gọi là họ ở trong Chúa cứu thế trước tôi. Đây là lối đề cập đến những người đã tin nhận Chúa xưa nay. Chúng ta tin Chúa là ở trong Chúa, với ý nghĩa là thuộc về một thân thể mà Chúa là đầu. Người tin Chúa Giêsu là ở trong Chúa Giêsu. Phúc âm Giăng chương 15 đã diễn tả quan hệ này bằng hình ảnh cây nho và các cành. Đây là một quan hệ sống còn và hữu cơ chứ không phải cơ khí máy móc. Đây cũng là quan hệ sống thật chứ không phải chỉ là lý thuyết. Giăng nhắc lại là chúng ta với Chúa có một quan hệ sống và thật. Nên phải nhớ rằng chúng ta ở trong Chúa và nhờ Chúa mà sống được. Như thế người tin Chúa không phải chỉ là những người chủ trương một số tư tưởng, cũng không phải chỉ là những người biết rõ việc được tha tội. Họ là những người có thể nói như Phaolô rằng, hiện tôi sống không phải là tôi nữa, nhưng Chúa cứu thế sống trong tôi. Những người tin Chúa biết được một số phẩm chất khác của sự sống, đó là họ ở trong Chúa cứu thế, và sự sống của Chúa cứu thế đã đến với họ và qua họ. Giăng bảo, chúng ta biết rằng chúng ta biết. Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đã tin Chúa chưa? Nhưng quý vị và các bạn có biết mình ở trong Chúa hay là không? quý vị và các bạn có biết chắc chắn rằng sự sống của Chúa ở trong mình không? Đây là giây phút chúng ta cần đến với Chúa để xác nhận cái biết này. Đây không phải là cái biết của tri thức, đây không phải là cái biết của kinh sách, nhưng mà cái biết của kinh nghiệm. Chỉ người nào biết Chúa qua kinh nghiệm mới thật là con của Chúa. Ngoài ra, có thể chúng ta hữu danh vô thực. Thưa quý vị, thưa các bạn, lời của Chúa đến với chúng ta hôm nay mục đích giúp cho chúng ta biết Chúa chân thật và sống động trong đời sống của mỗi chúng ta. Chúng ta có biết Chúa khi chúng ta sống mỗi ngày trong đời này với các vấn nạn, với hoàn cảnh khó khăn, nghèo khó, với biết bao nhiêu nan đề của mình không? Chúng ta có biết Chúa qua kinh nghiệm đời sống hàng ngày vất vả của chúng ta không? Chúng ta biết Chúa như thế nào? Mời quý vị và các bạn dâng lên Chúa một lời cầu nguyện trong giây phút này để xác nhận sự biết Chúa của mình và cứ tiến bước mãi trên con đường biết Chúa đó.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn ngày cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác.
Khỏi gian ác
vì ngôi nước, uy quyền, vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.